Đọc tiếp.
Đưa tâm về nhà. Một, chính vọng tâm là gốc khổ đau, hàng phục tâm mọi sự an bình, dây chánh niệm buộc chặt con khỉ, bao kẻ thù cọp voi sư tử, địa ngục quỷ ma bao khủng khiếp, liền sẽ tát cạn cả biển khổ nếu chúng ta hàng phục vọng tâm.
Cái bài thơ này, cái bức ảnh luân hồi ở dưới nhà, quý vị có thấy cái bức ảnh luân hồi ở nhà khách ở dưới nhà không? Đó, đấy. Thì chính vọng tâm là gốc khổ đau. Thì cái bức ảnh ở dưới nhà vẽ cái vọng tâm nó vẽ cái hình gì nhỉ? Ở dưới nhà đấy, có phải gọi là cái bánh xe không? Cái vòng tròn này, cái bánh xe luân hồi. Mà cái trục ở chính giữa là cái gì? Ờ, đấy, vẽ con heo, con rắn với con gà. Con heo ấy là ví với cái gì? Là cái sự si mê. Thế giờ con heo nó ngậm đuôi con gà là sao?
Đã lòng tham.
Si mê tưởng là cảnh thế gian này là thật, thế cho nên tham. Con gà tức là nêu biểu cho cái lòng tham. Cứ vừa sáng này ra đã vội vàng đi đào, đi bới, lo ăn, lo kiếm. Thế cho nên con gà là nêu biểu cái lòng tham. Rồi con gà nó lại ngậm đuôi con gì? Con rắn. Bởi vì hễ tham không được ấy, thì tức thì giận. Mà con rắn ấy, nó lại ngậm đuôi con nào? Con heo. Ba cái con vật tham sân si này suốt ngày nó cứ chạy vòng tròn ở trong tâm chúng ta. Thì cái ấy gọi là vọng tâm. Đó là gốc khổ đau. Cái bức tranh luân hồi vẽ đấy, cái vòng luân hồi đấy, ngay cái trục ấy, vẽ ba cái con vật, tức là vọng tâm là gốc, là cái trục nó xoay cái máy luân hồi. Chứ không phải lỗi tại ai cả, không phải tận tại ông trời nào mà khiến bắt mình phải khổ, cho người kia sướng bắt mình phải khổ. Mà đây là cái trục chính, cái then chốt của cái luân hồi ấy, nó lại chính là cái vọng tâm, tức là cái thói cả ngày cứ tính toán yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, nghĩa là cả ngày lo nuôi cái con heo, con rắn với lại con gà. Đấy. Trong tâm của chúng ta tượng lấy ba cái con thú vật để tượng trưng cho cái nòng cốt, cái nếp sống của chúng mình, có phải là một điều đáng xấu hổ không? Nè, chúng ta lấy ba con vật để làm tâm tánh của mình thì làm sao mà không mà khỏi khổ được? Lấy cái thú vật làm tâm tánh của mình, trong khi cái tánh của mình là tánh Phật ấy, thì không nhận. Cho nên là để ý đến cái bức tranh ở chỗ cái bàn khách có vẽ ba cái con vật đó, là nói về cái hình tướng của cái vọng tâm chúng ta. Thế rồi hàng phục tâm thì mọi sự an lạc, an bình. Chỉ do ba cái con vật ấy nó quậy lên cái chả có chuyện gì cả. Thì nếu mà hàng phục được nó ấy, thì mọi sự an bình. Mà ba con vật ấy trong cái bức ảnh ấy vẽ trên cái nền màu gì nhỉ? Màu xanh da trời. Màu xanh da trời là nêu biểu cái gì? Nêu biểu cái hư không, nghĩa là cái không hề khổ. Khổ cho chúng ta như thế. Cái mà chúng ta nhận là tâm tánh của mình, đó là cái thú vật. Mà những cái thú vật này lại là những cái không hề có ở đó. thì làm sao lại bảo nó không hề có bao giờ nhỉ? À, cái bức ảnh ở dưới nhà đấy, nó hiện tướng Phật bắt vẽ hình cái tâm của chúng mình là con heo, con rắn, như con gà, mà ở trên một cái nền màu xanh da trời, nghĩa là tỉnh ra thì nó tan ngay. Đấy, nó là chúa tể, nó là tạo hóa, nó là cái trục để quay cái bánh xe luân hồi. Mà thành cả trên chỉ cái gần trên cái trái đất này, dưới gầm trời này, mà cho đến cả ông trời nữa cũng vẫn ở dưới cái quyền xoay vần của cái bánh xe này, luân hồi này, nghĩa là chịu cái bọn heo mấy gà mấy rắn đó, mấy cái đứa đấy nó làm chủ nhân ông, nó chi phối. Thì có phải tại mình tham nên mới ăn cắp, mà rồi từ cái ăn cắp ấy rồi mới cảm cái quả báo làm con trâu kéo cày trả nợ, thế có phải do lòng tham mà mới có con trâu không? Thế thì bây giờ cũng bởi vì mình sân giận rồi chết mới phải đọa làm loài rắn và cọp. Thế cho nên chính cái vọng tâm ấy, nó là then chốt, nó là gốc. Nên nếu hàng phục được nó thì mọi sự an bình. Mà muốn hàng phục nó, ông Phật ông dạy chỉ có một phương pháp rất là đơn giản, là tỉnh ra. Đừng nhận nó là mình, đừng để nó sai sử mình. Khôi phục lấy quyền chủ nhân của mình. Mỗi khi cái tham nó hiện lên, nó bảo trên chánh điện có nhiều trái cây ngon, ta ăn cắp tới vài trái. Thế thì cái ấy nó hiện ở trong tâm, đó là cái vọng tâm nó hiện lên. Thì đừng nghe nó, thế là thôi nó tham, nó đâu có làm gì được mình. Mỗi khi cái sân giận con rắn nó nổi lên, sân giận nó nổi lên thì nó xui cái miệng mình nói láo. Đã. Mấy đứa con ở nhà tao thì giết chết mày. Tao có biết mỗi lời nói nó có quả báo. Thế nhưng mà lúc giận quá, con ruột đấy mà cũng nói như vậy. Thế đấy thì mỗi cái móng tâm nó khởi lên, thì cái miệng nó bật ra cái miệng nói cái việc làm. Cũng như ông thầy trông thấy một vị sư tụng kinh, thì bật ra cái câu ông tụng kinh như chó sủa, mà đến nỗi mà 500 đời làm loài chó. Vậy thì ai bắt ông nó làm chó? Có ông rời nào bắt không? Thế sao ông lại đi làm chó những 500 đời? Đấy, do cái vọng tâm, do cái tâm diễu cợt. Thế cho nên ở dưới nhà cái bảng luân hồi vẽ cái vọng tâm, vẽ cái then chốt, cái trục, mà nó lại là cái ở trên cái nền xanh da trời, nghĩa là nó là cái hư vọng. Chỉ cần tỉnh ra là sạch. Thế cho nên cái dây chánh niệm ấy, phải buộc chặt cái con khỉ. Cái dây chánh niệm đây tức là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm niệm liên tiếp như là cái dây. Thế thì thành ra cái con vọng tâm, cái con khỉ ở trong, tức là cái vọng tâm của mình, nó không có duyên cảnh này cảnh khác được, nó không bật ra, nó không kích thích mình làm bật ra những các cái nghiệp xấu để mà về sau phải chịu quả báo. Bao kẻ thù, cọp, voi, sư tử, địa ngục, quỷ ma, bao nhiêu khủng khiếp, những cái này ở đâu mà ra? Tại làm sao lại có người sinh làm thân con cọp? Thì vì sao? Cái lúc lâm chung vẫn có một cái niệm giận hờn tức tối, tao thì giết hết chúng bay. Thế cho nên làm con cọp để mà đi giết thiên hạ. Đấy, cái niệm sân giận làm những cái loài như thế. Cho đến con mèo này này, nó cũng là cái nghiệp loài rắn, loài sân giận. Cho nên là nó cứ đi bắt chuột, đi bắt những các cái oan gia của nó từ bao nhiêu kiếp. Bây giờ gặp nhau để đối đầu. Thế chứ nếu nó không có cái vọng tâm mà giận hờn thì nó đâu có phải làm thân con mèo. muốn bắt được con chuột, muốn giết được con chuột thì chính mình phải làm con mèo đã. Lại bao nhiêu khốn khổ và bao nhiêu thứ quả báo của loài mèo, chính mình phải chịu đã. Vậy thì bây giờ cọp, sư tử đã, cũng chỉ bởi vì cái vọng tâm, cũng như cái con chó là bởi vì mình đã giễu cợt người ta, thốt ra cái lời, thì đấy là do cái vọng tâm nó là cái trục, rồi nó thúc đẩy cái miệng bà đâu nói đây, thế rồi chịu cái quả báo, làm thân con chó, làm thân con mèo. Thế mà làm ma làm quỷ cũng tại bởi vì cái vọng tâm nó không an định, nó sống trong vọng tưởng, nó sống trong những cái nghiệp sát sanh. Thế cho nên rằng cái vọng tâm này, nếu mà nó đưa chúng mình làm thiện thì nó đưa mình về cõi trời. Nếu mà chúng cái vọng tâm độc ác nó đưa vào địa ngục. Cái vọng tâm ngang ngược thì làm những các loài đi ngang. Cho nên cái cũng cái vọng tâm mà nếu mà giữ được chân chánh thì chúng mình giữ được năm giới thì chúng mình được làm thân người. Vì vậy cho nên cái gốc chính yếu là ở cái vọng tâm. Vậy thì có cần phải hàng phục cái vọng tâm không? À, thế mà muốn hàng phục nó thì làm thế nào? Tức là niệm cái giác tỉnh. Niệm là nhớ ra, là tỉnh ra, đừng có quên. Niệm là nhớ ra, là tỉnh ra, đừng quên cái tánh Phật, đừng sống với vọng tâm. Hãy tỉnh ra thì tánh Phật của mình hiện tiền đấy, đừng để những cái vọng tâm ấy nó sai sự. Ấy thế cô sẽ tát cạn cả cái biển khổ. Đấy thì cứ xem cái vòng luân hồi ở dưới nhà đấy. Cõi trời, cõi người, cõi Atula, địa ngục, ngã quỷ, vàng xanh. Vòng tròn, cái trục ấy là chỉ ở ba cái con vật. Mà tội nghiệp ba cái con vật ấy nó chạy ở trên cái màu xanh da trời. Nghĩa là không thật, chỉ cần tỉnh ra là nó tan. Ấy thế mà nếu mà không tỉnh ấy, thì đấy nó cứ quay mãi cái vòng đó. Thì đấy bao nhiêu quỷ, bao nhiêu ma, địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh, các loài ở trong cái vòng ở dưới nhà đủ hết. Mà nếu mà dừng cái bánh xe chỉ có một cách là khiến cho cái trục ấy nó đừng quay nữa. Mà cái trục ấy là cái gì? Tức là cái chỗ mà ba con vật nó đang nối đuôi nhau đấy. Nghĩa là cái tâm của mình đừng vọng nữa. Đừng vọng nữa, đừng chỉ cái vọng lại, tỉnh ra. Thấy thế thì biển khổ sẽ tát cả. Thế phải biết cái vọng tâm nó là gốc khổ đã. Chứ còn cứ nhận nó là ta, tôi buồn, tôi vui, tôi là người thâm trầm, tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, cứ những tôi nhận là tôi, thế thì không bao giờ mà thoát được khổ. Cho nên cái bài thơ này trước hết chúng ta phải thấy cái gốc khổ nó ở đâu, nó là cái gì. Đó. Thế bây giờ Linh nhận thấy cái vọng tâm của mình chưa? Thấy nó chưa? Phải biết mặt, biết mũi, biết nó ở chỗ nào thì mới hàng phục được nó. Chứ nếu chẳng biết gì cả, cứ lơ tơ mơ, nói những chuyện ở trên mây ấy, thì không bao giờ mà thành sự thật được. Thế cho nên bây giờ phải biết rõ cái vọng tâm của mình. Đấy, hàng ngày mình cứ nhận nó là tâm tánh. Thế rồi nó khởi niệm gì là nghe luôn, nhận nghe tôi. Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi thích, tôi ghét, tôi buồn, tôi vui, 100 thứ tôi suốt ngày. Thế đó là cái vọng tâm. Bây giờ trước hết là phải biết cái là cái gốc khổ đấy. Không phải có ông tạo hóa nào đã ác nghiệp lập ra thân mình. Cũng không phải cái cô kia cô đi nói xấu mình mà cô làm khổ mình đâu. Nếu mình mà kệ, cũng như cái bài hôm qua Đức Phật nói, nó chửi bao nhiêu thì chửi, mình đừng nhận thì sao? Thì có dính dáng gì đến mình đâu. Người ta đi theo đường quả báo của người ta, mình đi đường mình, có ai bận ai đâu. Thế nhưng mà nếu mà cứ vướng, à, cứ vướng vào những cái hữu vô tích sự ấy, nghĩa là cứ để cái vọng tâm thả rông như con khỉ ấy, hay thế thì nguy hiểm. Thế cho nên ở trên ấy là chữ cái trong cái bài thơ này là tổ nhắc cho mình cái điều cần yếu đầu tiên là phải thấy cái vọng tâm là nó là cái gốc khổ. Đấy, quan sát mà thấy rõ cái chỗ đó. Cho nên tôi thỉnh có cái cụ chịu khó học cái bài, cái bảng luân hồi ở dưới nhà. Đấy, Phật đã vẽ ra thành từng hình để cho chúng mình học cho dễ. Nhưng mà chỉ có cái điều ấy, học ở cái bảng ấy rồi soi về mình. Đấy, xem mỗi mỗi, xem ba cái con vật ấy, nó đứng chỗ nào ở nơi mình. Đừng nhận nó là ta, là tôi. Cái đấy là cái điểm thứ nhất, là phải thấy giặc rồi mới đánh được giặc. Phải biết cái gốc của cái khổ. Ai cũng nói luân hồi là khổ, nhưng luân hồi ở chỗ nào? Cái gốc nó ở chỗ nào? Thế thì bây giờ đây vâng lời Phật tỏ, quan sát thấy đúng cái vọng tâm là gốc khổ. Chỗ này chị em tin được chưa? À, đấy. Đó là cái gốc khổ. Không phải tại cái cô kia đâu. Không tại bà A, bà B mà đã làm khổ mình đâu. Nếu mình bình tĩnh, thản nhiên thì không ai làm gì được mình. Thế thì chỉ có cái tâm của mình ấy nó chuyển. Nếu nó chuyển về đường thánh thì mình được nhờ. Mà nó chuyển về đường địa ngục ngã quỷ bằng xanh thì mình khổ. Thế cho nên phải quay về soi lại cái tâm của mình mà làm chủ nó, đừng bừa bãi để cho nó sai sự. Đấy là việc thứ nhất. Bây giờ đọc về cái việc thứ hai, xin đọc tiếp.
Thế ngồi không cần thiết phải ngồi kiết già, có thể chỉ khoanh chân hoặc ngồi trên ghế. Cần thiết là lưng thẳng, lúc đầu nhắm mắt cho dễ an. Khi đã định tĩnh thì từ từ mở mắt, nhìn xuống dọc sống mũi làm thành một góc 45 độ. Hễ tâm tán loạn thì hạ tầm nhìn xuống, hôn trầm thì đưa tầm nhìn lên.
Bây giờ chúng ta quay về mà soi thì thật ra đi đứng nằm ngồi lúc nào chúng ta cũng có thể soi cái tâm chúng ta hết. Nhưng mà bây giờ mới tập thì không nói tài được, cho nên phải để từng thời khóa để quay về mà soi lại mình. Phải để từng thời khóa, mà trong cái thời khóa ấy cái ngồi là cái dễ tu hơn cả. Nằm thì nó lại muốn ngủ, đi nhiều thì nó mệt. Cho nên cái ngồi là cái tiện nhất. Cho nên đây nói về cái thế ngồi để soi lại cái tâm mà tập hàng phục cái tâm. Thì đây Ngài nói sao? Cái thế ngồi tức là cái cách thức ngồi như thế nào. Có thể ngồi kết già được thì còn gì quý hơn. Nhưng mà kết già nó cũng chỉ là một hình tướng để cho người mình dễ đi vào sâu cái thiền định. Mà đây tổ nói minh bạch không cần thiết, bởi vì tổ nói cho quần chúng, cho bọn chúng mình. Như tôi chẳng hạn, bây giờ về già ngồi mà khoanh chân mỏi lắm không nổi. Thế cho nên đây tổ nói không cần thiết, nghĩa là ai tu cũng được. Vị nào mà ngồi kết già mà thành những các bậc tu thiền đứng đắn thì còn gì quý cho nó bằng. Nhưng mà còn những người nào không nổi ấy, thì cũng không sao. Có thể chỉ cần ngồi khoanh chân, nghĩa là cách nào cũng được, miễn là cơ thể mình thoải mái được thì thôi. Mình an được tí cái thân, để cái tâm nó an, nó để cho mình tu, thế là quý rồi. Cho nên đây Ngài bảo không cần thiết ngồi kết già. Muốn khoanh chân kiểu nào cũng được, hay là ngồi ghế cũng được. Đây là một cái chỗ ngày rộng rãi để cho ai cũng có thể làm được. Thế nhưng mà có một cái cần thiết là cái gì? Không có cầu kỳ khó khăn gì cả, nhưng mà có một cái thì không thể không được, là cái lưng phải thẳng. Nếu cái lưng đã còng ấy, thì không làm sao mà chánh niệm được. Thế cho nên rằng chúng ta cần phải giữ cái lưng cho thẳng. Trong các em nhỏ tuổi, trong lúc ngồi viết, phải giữ gìn cái xương sống của mình. Nếu mà có những việc phải ngồi lâu, thế thì phải tập phải đứng thẳng ở cái tường để cho cái xương của mình nó thẳng lên, hoặc là nằm ở trên cái ván mà nằm thẳng để cho cái xương của mình nó thẳng. Chứ đừng uốn cong. Thế thì đấy, bây giờ trước hết là cần giữ gìn cái lưng cho thẳng, chỉ cần cái điều kiện ấy thôi. Còn cái kiểu ngồi thôi thế nào cũng được. Đây là nói cho quần chúng. Thế còn những vị mà đã có cái chí tu hành thì dĩ nhiên là phải, nó có những các cái cách thức mình phải làm đúng thì nó được lợi ích lâu dài để sau. Đây là nói cho bọn chúng mình. Cho nên là muốn ngồi kiểu nào được hết, miễn là được an được cái thân, nhưng mà chỉ cần cái lưng nó thẳng. Rồi gì nữa? Bởi vì cái tâm mình nó quen phan duyên, cái thần kinh của mình nó không an định. Cho nên lúc đầu mới thì thôi cứ nhắm mắt lại để tránh những các duyên. Thế rồi từ từ rồi mình cũng mở ra. Đọc tiếp.
Ánh sáng trí tuệ nằm ở tim, liên lạc với con mắt qua những huyệt đạo thuộc trí tuệ. Mắt mở để khỏi bế tắc các huyệt đạo trí tuệ. Các giác quan, thấy, nghe, cảm xúc cứ mở tự nhiên, chỉ cần không bám víu vào những cái biết của chúng.
Vì người Tàu, đây vị thầy này, ngài là người Tây Tạng, cho nên là ngài theo cái khoa học của người Tàu tin rằng cái tim của mình nó có quan hệ, mà người Pháp thì nói là cái bộ óc nó suy nghĩ, nhưng mà vẫn tuyên bố có một cái giao cảm thần kinh nó liên lạc với cái tim. Cho nên là đông học, cái học của Á Đông mình, cái khoa học của Á Đông mình thì chủ trương là cái quả tim ấy là chủ của trí tuệ, của tinh thần. Còn cái khoa học của người Âu Mỹ trương là cái bộ óc là chủ của trí tuệ. Thế nhưng mà cũng tuyên bố là có liên lạc với cái tim, cho nên là có bộ thần kinh đặc biệt tên là giao cảm thần kinh thì liên lạc với tim. Thế cho nên thấy là người Tàu về Tây Y, về Đông Y với Tây Y hai bên cũng không phải là hoàn toàn không hợp nhau. Thế thì đây ngài nói là tuệ, tức là người Tàu gọi là cái thần nó sáng là ở tim. Thế trong người nó có những cái huyệt để lưu thông được thì cái trí tuệ nó dễ khai. Khi mắt mở, nên để mắt mở thì không có bế tắc những cái huyệt đó. Trong cái khi mình ngồi, đây ngài dặn, các giác quan thấy, nghe, cảm xúc cứ mở tự nhiên, chỉ cần không bám víu vào những cái biết của chúng. Câu này con hiểu thế nào? Lúc ngồi tu thì cái theo như tổ dạy ở đây, lúc đầu ấy thì mình nhắm mắt để cho nó dễ an định. Nhưng mà một khi mình đã vào được đề mục rồi thì mở mắt, không phải là mở chừng chừng, nhưng mà mở vừa tắc. Các giác quan cứ tự nhiên sống như mọi người, chỉ có cái điều là mình không để ý đến cảnh bên ngoài thì cảnh bên ngoài nó đâu có chạy theo và nó nắm lấy mình được. Xin đọc tiếp.
Ba phương pháp thiền quán. Một, quán hơi thở. Đừng lầm cho sự lặp đi lặp lại tôi đang thở vào, tôi đang thở ra là chánh niệm. Quan trọng ở tỉnh giác thuần túy, không sao lãng. Hai, dùng một vật làm đối tượng như hình Phật, Bồ Tát. Ba, nhẩm đọc một câu thần chú.
Tôi đang thở ra, đây đâu có nói đến chuyện đếm. Bởi vì trong cái việc tu hơi thở này nó nhiều pháp môn. Cái việc đếm ấy thì người ta gọi là sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Cái pháp môn đếm hơi thở thì cái ấy là một việc đấy, là để cho định cái thần. Cho nên nhận cứ niệm thì cứ đếm từng hơi cho đến 10 để trở lại. Cái đó là để cho mình khỏi loạn. Thế nhưng mà đây, nói ở đây là nói về cái bài tứ niệm xứ chúng ta đang học. Bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật có dạy rằng khi thở vào thì biết tôi thở vào, khi thở ra thì biết tôi đang thở ra. Nhớ trong kinh tứ niệm xứ có cái đoạn không? Thế đấy. Thế thì đây Ngài sợ chúng mình học ở trong kinh lời Phật nói như thế, rồi chúng ta cứ khư khư nắm cái câu là tôi đang thở vào, tôi thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Thì không phải ở câu nói ấy nó quan trọng, mà đây nói quan trọng ở đâu? Quan trọng ở tỉnh giác thuần túy, không sao lãng. Thế nào là quan trọng ở tỉnh giác thuần túy? Bởi vì trong kinh tứ niệm xứ có dạy là mình khởi cái niệm đã thở vào biết tôi đang thở vào, đến lúc lại thở ra thì lại khởi cái niệm biết tôi đang thở ra đã. Thế thì đấy là cái cách tu ở trong kinh tứ niệm xứ dạy như thế. Thì ở đây tổ sợ rằng chúng mình tập mãi nó quen rồi lại cứ quán ở cái đầu lưỡi thôi, cứ khởi cái niệm tôi thở vào tôi thở ra, mà rồi thì trong cái lúc bây giờ không, cái trí của mình lông bông nghĩ sang cái khác thì không phải. Cũng như Phật dạy mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình niệm mãi nó quen, giết rồi niệm ở đầu lưỡi thôi, miệng vẫn Nam Mô A Di Đà Phật mà cái óc nó có thể thấy là nó đi chơi tận đâu rồi. Thì đây Ngài khuyên đừng chấp vào cái câu, đừng chấp vào cái câu thở vào thở ra ở trong kinh tứ niệm xứ. Cũng như người niệm Phật đừng chấp vào cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, mà phải quan trọng ở cái tỉnh giác thuần túy không sao lãng. Nghĩa là khi Nam Mô A Di Đà Phật phải nghe cho rõ. Chứ lắm khi các cụ cứ niệm tràn cung mây, để ra điều ta niệm được 100 tràng, nhưng mà trong cái lúc bây giờ cái đầu lại nghĩ đi cái khác thì không được. Cho nên đây Ngài nói quan trọng là mình phải tỉnh ra, biết rõ mình đang niệm cái gì. Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho rõ ràng. Thế là cái điểm quan trọng. Chứ không phải là cứ niệm lấy thật nhiều, thường miệng cứ liếm, mà trong khi cái đầu mình nghĩ đi cái khác thì đây không phải là cái việc ấy. Xin nói tập tiếp. Ở đây gọi là thiền. Tu thiền nó có nhiều cái phương pháp, chỉ cốt làm sao mình an định. Cái số một ấy là mình lấy cái hơi thở làm đề mục để an định. Cái số hai là mình ngồi mình quan sát cái hình ảnh của Phật, Phật hay là Bồ Tát. Mình chọn lấy một vị mà mình hợp ý, mà cũng chọn lấy cái hình mà mình tin tưởng. Thế rồi thì cứ nhìn kỹ cái hình đó, an định cái tinh thần, coi như học thuộc cái hình ở trong đầu mình. Thế thì theo như trong kinh dạy, các vị mà làm được như thế thì tội chướng nó tiêu trừ, thì vượt định được cái tinh thần, cho nên gọi đó là một pháp thiền định. Thế còn cái thứ ba thì làm gì? Cho nên gọi là nhẫn, không ra tiếng, lặng lẽ ngồi im mà đọc ở trong tinh thần, cứ đọc cái thần chú. Thế cho nên đọc thần chú hay là niệm Phật đều là thiền định. Cốt là lúc bây giờ mình an định tinh thần, đừng có rối loạn. Thì đấy, theo như Ngài dạy đây, thì đây là ba cái đề mục của thiền, để ba phương pháp thiền quán. Cho nên niệm Phật, cái số 2 là niệm hình tướng Phật, đó cũng là một pháp niệm Phật. Chứ là trì chú cũng là thiền, niệm Phật cũng là thiền, mà quán hơi thở cũng là thiền, quán bất tịnh cũng là thiền. Cốt làm sao này an định vào một vấn đề, đừng loạn tâm.